Quý vị có biết cái con rùa, cái mai của nó rất cứng ở trong mình, mà cái con rùa sống mà bị lột cái mai thì nó đau nhiều hay là ít? Thì cái khi người ta, cái phúc sinh tử nó như vậy đó. Mà nếu chỉ đem những cái hiểu biết suông, khế hội suông của ý thức, ở đây Ngài nói cái thấy biết ấy có dùng vào chỗ gì? Cho nên đôi khi chúng ta đang sống trong chúng rất là êm ả, không lo cái ăn, không lo cái mặc, huynh đệ thương mến nhau, lịch sự với nhau, thông hiểu nhau, cho nên mình không có cảm thấy có một cái gì dí mình hết trơn. Và mình cũng tương đối còn khỏe, chưa đến nỗi bệnh hoạn lắm. Vì vậy mình có một cái sự lơ là mà không biết. Như cách đây hai bữa, là chiều trước khi đi tụng kinh thì mới có một cái giấy cầu siêu. Thì quý vị biết cái vị tăng, cái vị tỳ kheo mà mình cầu siêu là cái gì? Nghe nói là bị điện giật chết, 29 tuổi. Thì cái chuyện mà điện giật chết đứng như vậy, cái chết nó tới mau hay là lâu, có ai biết được? Thì chúng ta mới thấy cái sanh tử nó không hẹn. Mà nếu vị tăng đó, hoặc là nếu chúng ta trong trường hợp đó, mà cái tâm mà nó không miên mật, chết kiểu đó thì mình đi đâu? Đại chúng thấy không? Mà đâu phải là cái chết kiểu đó nó không tới với mình. Vì vậy, đối với những cái mình nghĩ học được, biết được, khế hội, giải thoát, đạo lý, rồi tạm yên tâm với những cái đó, thì phải nghe lời Ngài nhắc nhở là cái thấy biết ấy có dùng vào chỗ gì. Cái câu kệ là thuận tình sanh vui vẻ, nghịch ý nhiều sân hận, hãy nhìn con rối múa, múa xong là khúc cây, hình dung nóng lạnh đổi, tâm chân phải giữ gìn. Tất cả những cái thuận tình nghịch ý đó, nó giống như là những cái con rối nó múa, cái tình thức theo duyên mà khởi, múa xong là khúc cây, nó không có thật, hình dung nóng lạnh đổi. Tất cả cái cảnh sống của mình nó thay đổi theo hoàn cảnh, nhưng mà tâm chân phải giữ gìn. Tôi nói với ông, rảnh rang vô sự chớ dối dụng tâm, chẳng cần cầu chân, chỉ phải dứt kiến chấp. Nên nói, thấy trong thấy ngoài đều lầm, Phật đạo ma đạo đều ác. Cho nên, Ngài Văn Thù vừa khởi thấy hai, liền thấy hai ngọn núi Thiết Vi. Rảnh rang vô sự, chớ dối dụng tâm. Ngài cứ nhắc mình hoài là rảnh rang vô sự, tại vì đã đủ hết rồi. Cho nên cái mà Ngài cần nơi mình á, Ngài muốn mình làm là thôi hết đi, vô sự đi. Nhưng mà mình rất là đa sự, vì vậy mình không có được rảnh rang. Và tất cả những cái chỗ dụng tâm của mình ráng công phu, ráng nỗ lực, ở đây Ngài gọi là chớ dối dụng tâm, là luôn luôn phải xét lại cái chỗ mà khởi tâm muốn dụng, khởi tâm muốn tu, khởi tâm muốn cầu đạo. Mình nhìn lại cái chỗ đó thì mình sẽ thấy nó bắt nguồn từ đâu, nó từ ngã chấp hay là từ một cái tâm mong cầu hay là từ một cái gì. Nếu từ một cái tâm mong cầu, dù là mong cầu giác ngộ, nó cũng là dối dụng tâm, tại vì nó bắt từ cái bản ngã. Thay vì nó chọn một cái điều, nó chọn của cải thế gian tạm bợ, nó chọn danh tiếng phù hư, thì bây giờ nó thấy những cái chuyện đó rỗng, thì nó vô chùa, nó cầu một quả vị Phật. Thì như vậy nó thay đổi mục tiêu, nhưng mà đều là cái tính toán của cái bản ngã quỷ quyệt. Vì vậy ở đây mọi cái dụng tâm này Ngài kêu là dối. Dối thứ nhất là vì nó bắt nguồn từ bản ngã. Cái dối thứ hai là cái dụng tâm này nó không cần thiết với cái bản tâm giác ngộ có sẵn. Chỉ vì mình không đủ lòng tin nơi cái tâm giác ngộ có sẵn, cho nên mình chạy đầu này, mình chạy đầu kia. Ngài Văn Thù vừa khởi thấy hai, liền thấy hai ngọn núi Thiết Vi. Ngài Văn Thù thì tượng trưng cho đại trí, nhưng mà khi mà vừa thấy hai thì liền thấy hai ngọn núi Thiết Vi, là ý của câu này là nó bị ngăn che. Vì vậy ở trên á, thì Ngài nói chẳng cần cầu chơn, chỉ cần dứt kiến chấp. Không có cần cầu chơn, chỉ cần dứt kiến chấp. Lặp lại cái câu như cũ. Vào thế kỷ thứ 10 thì cái vị mà khoa trưởng của Đại học Nalanda ở Ấn Độ là Ngài Naropa. Ngài là khoa trưởng của Đại học Nalanda, tức là sự uyên bác, sự tu tập, đạo đức đều đáng kể mới giữ cái vị trí đó. Nhưng mà một hôm Ngài nhận ra cái sự giới hạn của cái tư tưởng ý nghĩ. Cho nên dù rất được mọi người khâm phục ở cái vị trí đó, Ngài ra đi, từ bỏ cái ảo giác của kiến thức và lên đường đi kiếm một vị đạo sư. Ngài thăm hỏi hết cả thì nghe tiếng có một vị gọi là Tilopa, là một cái người đạt đạo. Ngài mới đi đến Bengal thì gặp cái vị Tilopa này đang ngồi bên bờ sông và đang ăn mặc trong một cái cách của một cái tư sĩ mà bụi đời, sống lang thang, bê bối, nhấp nhúa, ăn thì ăn thức, ăn thừa, ngồi ở bên bờ sông. Thì cái ông khoa trưởng Naropa này đảnh lễ sát đất và xin được xin chỉ dạy. Thì Tilopa nhìn chằm chằm một cách rất là thô, thẳng ngay mặt của Naropa, hỏi: "Ngươi muốn tìm kiếm cái gì?" Naropa cúi đầu thưa: "Con muốn tìm kiếm sự tự tại và giác ngộ hoàn toàn." Tilopa nói: "Cái gì trói buộc ngươi? Ngươi muốn thoát ra cái gì?" Mà Tilopa nói một cách lầm bầm, nói quạo gọ lầm bầm: "Cái gì đang trói buộc ngươi? Ngươi muốn thoát ra cái gì?" Thì Naropa vẫn thành khẩn nói là: "Bạch ngài, con muốn thoát tất cả." Tilopa nói: "Cái trói buộc ngươi không phải là cái cảnh vật ở bên ngoài, chính là sự bám víu của ngươi đã buộc chặt ngươi. Hãy bỏ tất cả và trở thành tự do." Xong. Đơn giản như vậy, nhưng mà ngay đó Naropa thức tỉnh, đại ngộ. Đại chúng có đại ngộ chưa? Chính sự bám víu của ngươi đã buộc chặt ngươi, chứ không phải là cái gì ở bên ngoài. Hãy bỏ tất cả và ngay đó tự do. Cái đại ngộ. Cái Tilopa này thấy có được ông học trò xuất sắc, khoái quá. Cái bèn hứng chí đọc lên một bài kệ: "Chỗ nào có trói buộc níu kéo, chỗ đó còn khổ đau. Chỗ nào còn yêu ghét, chỗ đó còn giới hạn. Tất cả tư tưởng, kế hoạch, tìm cầu hiểu biết đều chỉ là những trò chơi giả tạo. Cái sáng rực và vĩnh viễn không bị ô nhiễm chính là tâm thức uy nguyên. Tốt nhất hãy yên nghỉ trên điều không hề biến hoại, nơi bất sanh bất diệt và hoàn toàn diệu dụng." Cái mà có sẵn này, nó không có hai bên. Vì vậy, khi mà vừa khởi cái thấy hai,